Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cổ quốc hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Thụy Điển và Canada. Tiếp đó là tin tức hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị bắt giữ trong một ngày chỉ vì đức tin của họ. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Sống theo chân thiện nhẫn. Tin tức thứ nhất, công chúng ở Đức lên án tội ác bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại quảng trường Odeonsplatz ở thành phố Munich. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sĩ Zierer, một người dân địa phương, khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng đã nhận xét, đúng là Đảng Cộng sản, thật là vô pháp, lũ tội phạm Cộng sản. Ông đã ký vào bản kiến nghị và gọi Đảng Cộng sản là một băng nhóm tội phạm. Nhiều người đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngay khi họ nhìn thấy biểu ngữ Pháp Luân Công, họ đã tới và ký bản kiến nghị để lên án tội ác thu hoạch nội tạng. Ông Snyder, một kỹ sư địa phương cho biết, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chà đạp lên nhân quyền là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông không muốn thấy nước Đức hợp tác làm ăn với Trung Quốc mà không đả động gì tới những vi phạm nhân quyền của Trung Cộng. Ông nói, chúng ta phải thẳng thắn chỉ ra những việc làm sai trái của chính quyền Trung Quốc. Chúng ta không thể tiếp tục bắt tay với họ và đáp ứng theo họ được. Cũng trong ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Paulsplatz nổi tiếng ở trung tâm của thành phố Frankfurt. Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại khu trung tâm mua sắm sầm uất của thành phố để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tưởng nhớ những học viên đã bị tra tấn đến chết. Khi ba thanh niên đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một người trong số họ đã dừng lại để đọc bảng trưng bày có nội dung Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Bảng trưng bày có hình ảnh các cảnh sát đang bắt người cũng như bảng giá bán nội tạng người. Một học viên nói với họ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những người sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong 21 năm qua. Thậm chí ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng các biện pháp trừng phạt như mổ lấy nội tạng của các học viên và các tù nhân lương tâm khác để bán kiếm lời. Anh Đinh, có cha mẹ đến từ Việt Nam nói, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa như thế nào. Anh Đinh giải thích rằng, cha mẹ anh ở Bắc Việt Nam đã phải trốn sang Đức trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1975. Anh sinh ra ở Đức, nhưng anh hiểu rất nhiều về sự đàn áp từ cha mẹ mình. Anh cũng đã đọc một số tài liệu và điều đó giúp anh hiểu rõ hơn về tội ác chống lại loài người của chế độ Cộng sản. Khi được cho biết về nạn thu hoạch nội tạng, anh nói, tôi không ngạc nhiên, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm những việc như thế. Tôi đã đọc về vụ thảm sát sinh viên năm 1989 và biết Trung Cộng đã giết các sinh viên một cách tàn nhẫn như thế nào. Một phụ nữ đến từ Trung Quốc đã dừng lại để trò chuyện với một học viên trong hơn nửa giờ sau khi cô nhìn thấy buổi thắp nến tưởng niệm. Cô làm việc trong ngành du lịch và gần đây đã bị mất việc. Cô biết virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc và nói cô cảm thấy tức giận với tất cả những ai đến từ Trung Quốc. Người học viên nói với cô rằng người Trung Quốc cũng là nạn nhân của đại dịch, rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus trên toàn thế giới. Cô giải thích rằng các học viên Trung Quốc tham gia buổi tưởng niệm đã sống ở Đức trong nhiều năm và không liên quan gì đến đại dịch cả. Người học viên cũng nói với cô ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Người phụ nữ cảm ơn người học viên vì đã giải thích mọi điều cho cô và nói cô sẽ không tức giận với tất cả người Trung Quốc nữa. Cô đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển tổ chức hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường cộng đồng Mintonget ở thành phố Stockholm để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện và kêu gọi xã hội quốc tế trợ giúp chấm dứt nó. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ lên án những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho biết họ khâm phục những nỗ lực của các học viên. Nhiều người đã hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ. Một người đàn ông đến từ thành phố Gothenburg của Thụy Điển cho biết, tôi thích Trung Quốc vì đó là một đất nước có nền văn minh cổ đại, nhưng tôi không thích chính quyền Trung Quốc. Nó đã làm nhiều điều khủng khiếp. Anh nói chuyện lưu loát bằng tiếng Trung với một học viên. Anh đã từng đến thăm Thượng Hải và Hồng Kông và rất buồn trước tình hình hiện nay ở Hồng Kông. Anh khâm phục lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại. Anh đã ký bản kiến nghị và dự định sẽ viết một bài báo để lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công. cư dân địa phương Monica đã ký vào bản kiến nghị và cảm ơn các học viên vì đã truyền rộng thông tin này. Cô nói, tôi hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc khá rõ vì tôi đến từ Ba Lan. Tôi ghét Đảng Cộng sản và tránh xa nó. Tôi ngưỡng mộ những hoạt động tuyệt vời của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại này và tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn. Một người đàn ông đến từ thành phố Jönköping của Thụy Điển nói với một học viên, tôi đã đến thăm Đông Nam Á mấy lần và gặp nhiều người Trung Quốc. Họ tốt bụng và chăm chỉ, nhưng những người sống dưới chính quyền Cộng sản đã bị tước đoạt tự do, thậm chí cả phẩm giá và quyền riêng tư của họ. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc là một khối u, nó phải bị loại bỏ. Tin tức thứ ba, các quan chức cấp cao Canada kêu gọi Thủ tướng có chế tài trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về cuộc bức hại. Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Thượng nghị sĩ Leo Hausakos, cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương David Kinghorn và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã đồng viết thư gửi Thủ tướng Trudeau đề nghị Thủ tướng có chế tài trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về cuộc bức hại Pháp Luân Công căn cứ theo đạo luật Magnitsky. Họ nhấn mạnh hành vi xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Canada và trật tự toàn cầu. Do vậy, tại thời điểm then chốt này của lịch sử, điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng đạo luật Sergei Magnitsky đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ sự toàn vẹn của các nguyên tắc thiết lập nên Canada. Bốn quan chức đồng ký tên trong thư nêu rõ, chúng tôi tiếp tục chờ đợi và đánh giá cao phản hồi kịp thời của Thủ tướng đối với bức thư ngày 23 tháng 6 năm 2020 của chúng tôi. Như đã đề nghị tại Thượng viện, chúng tôi yêu cầu chính phủ Canada áp dụng các chế tài trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và hoặc Hồng Kông theo đạo luật về công lý cho nạn nhân của các quan chức nước ngoài hủ bại, đạo luật Sergei Magnitsky. Bức thư đặc biệt nhấn mạnh vào hoạt động thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tội ác phản nhân loại mà cần phải bị lên án thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt Magnitsky có chủ đích. Hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng và có hệ thống của chính quyền Trung Quốc là xác thực, kéo dài và đang diễn ra trên quy mô lớn. Các nhóm bị nhắm đến chủ yếu là các tù nhân lương tâm, các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số, trong đó đáng chú ý nhất là các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra còn có cả người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác. Tòa án độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, thường gọi là Tòa án Trung Quốc, do một trong những luật sư nhân quyền danh tiếng nhất chủ trì, ngài Jeff Freeney, luật sư cố vấn của Nữ Hoàng, người từng tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế với tư cách là công tố viên chính trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Slobodan Milosevic của Nam Tư cũ, đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 3 năm 2020. Tòa án Trung Quốc là tòa án đầu tiên trên thế giới tiến hành phân tích pháp lý độc lập về các lời khai và bằng chứng sẵn có liên quan đến trách nhiệm hình sự của chính quyền Trung Quốc và các quan chức nước này đối với các cáo buộc về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong số các kết luận, tòa án đã chỉ ra tội ác phản nhân loại đối với Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã được chứng minh, không còn hoài nghi gì nữa, rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm ở toàn Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là một và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính. Họ chỉ ra là một quốc gia tự do và dân chủ với cam kết bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế công nhận. Chính phủ Canada có trách nhiệm hành động kiên quyết và dứt khoát trong việc lên án hành vi đáng bị chỉ trích theo đạo luật Sergei Magnitsky đã được thông qua. Bức thư có gửi kèm theo danh sách danh tính của các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Tin tức thứ tư, meeting và diễu hành xe hơi ở Toronto, Canada ủng hộ việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức lễ meeting và diễu hành xe hơi ở Toronto, Canada để ủng hộ hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Lễ meeting được tổ chức lúc 11 giờ sáng tại quảng trường Pacific ở Markham. Các diễn giả tại lễ meeting gồm có Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Hoa Dân Chủ Thịnh Tuyết, Giám đốc Liên minh Hồng Kông-Canada Phùng Ngọc Lan, Chủ tịch Liên hiệp Canada-Hồng Kông, cựu phóng viên của Phoenix TV Trương Chân Du hiện đang sống ở Canada và Triệu Trung Nguyên, một bác sĩ trung y nổi tiếng ở Bắc Kinh đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm ngoái. Họ đã vạch trần những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyến khích nhiều người hơn nữa hãy thoái đảng. Tiếp sau lễ meeting là cuộc diễu hành xe hơi kéo dài một tiếng rưỡi. 33 chiếc xe được trang trí có gắn các biểu ngữ xuất phát từ quảng trường Pacific và diễu hành dọc theo các phố chính của Scarborough, Markham và York, dọc theo đại lộ Finch, đại lộ Steeles và đường cao tốc số 7, có thể thấy những chiếc xe diễu hành. Các tài xế đã biểu thị sự ủng hộ của mình đối với các hoạt động bằng cách giơ ngón tay cái lên và bấm còi khích lệ các học viên. Những người ngồi trên xe đã đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày một cách thích thú khi họ đi ngang qua. Các học viên cũng dương biểu ngữ và áp phích tại các ngã tư dọc tuyến diễu hành. Bà Thịnh Tuyết phát biểu, tôi đã đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công trong 21 năm. Cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản đã được xuất bản cách đây 16 năm. Khi đó, nhiều người đã không hiểu các học viên Pháp Luân Công đang làm cái gì hay ý nghĩa của việc này là như thế nào. Bà Phùng Ngọc Lan, giám đốc và đồng sáng lập của Liên minh Hồng Kông Canada, đã tán dương các học viên Pháp Luân Công vì sự dũng cảm của họ nhằm nâng cao nhận thức về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khi đối mặt với cuộc bức hại. Bà kêu gọi sự chung tay phối hợp để có thể chứng kiến ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Phùng cho biết, 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đó là kết quả rất đáng chú ý. Chúng ta tiếp tục phản đối sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, dân chủ và nhân quyền ở Canada, Trung Quốc, Hồng Kông cũng như các nơi khác. Chúng ta mong muốn được thấy ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong. Ông Giang Phàm, điều phối viên của Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, Canada, đã đọc tuyên bố khai mạc lễ meeting. Tuyên bố cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, chủ nghĩa Cộng sản đã gây hại cho thế giới và gây ra vô số khó khăn cho người dân Trung Quốc. Tình hình hiện nay cho thấy một sự thay đổi lớn ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi tới đường cùng và sẽ sớm sụp đổ. Ông cho biết, Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, Canada, bảo vệ công lý và kêu gọi người dân Trung Quốc tìm hiểu về bản chất của Trung Cộng và suy ngẫm về những đau thương và thảm họa mà nó đã gây ra. Vào thời điểm quan trọng trong bước ngoặt lịch sử này, mọi người nên là nhân tố thúc đẩy lịch sử thay vì chỉ là nhân chứng. Hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và chào đón một kỷ nguyên mới không có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020, nhân viên Cục Công an thành phố Tây An và đồn Công an Hồng Miếu Pha đã bắt giữ hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tại Miếu Lão Quan nằm trên phố Tây. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện đã xác nhận được danh tính của 8 học viên và nhà của họ đều bị lục soát. 8 học viên gồm bà Đậu Thục Quân, 86 tuổi, bà Quách Hương Liên, 82 tuổi, ông Liêm, 80 tuổi, bà Vương Tú Vân, 79 tuổi, bà Vương Binh, 79 tuổi, bà Ngô Diệu Luân, 79 tuổi, bà Diêm Phong Anh, khoảng 80 tuổi và ông Trương Hải Luân, khoảng 60 tuổi. Vài học viên đã được thả tại thời điểm viết bài. Thông tin chi tiết hơn về các vụ bắt giữ và tình huống hiện tại của các học viên hiện vẫn đang được điều tra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, sống theo chân thiện nhẫn. Ngay sau khi tôi chuyển đến tòa nhà chung cư mới vào năm 2013, tôi nhận thấy toàn bộ cầu thang rất bẩn. Tôi nghĩ rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đang thực hành nguyên lý chân thiện nhẫn. Tôi nhớ rằng sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng cho chúng tôi, công tu hữu lộ tâm vi kính, đại pháp vô biên khổ tố chu, Pháp Luân Đại Pháp, hồng ngâm, tạm dịch, tu luyện có đường tâm là tắt, đại pháp vô biên khổ làm thuyền, Pháp Luân Đại Pháp, hồng ngâm. Tôi thấy bản thân cần phải hành động với những gì đang xảy ra trước mắt mình, cầu thang bẩn và bụi bặm. Các túi đựng rác gần trước cửa mỗi phòng để lại vết đen và dầu trên mặt sàn. Tôi rửa sạch chúng bằng nước và cọ rửa cầu thang sạch sẽ. Tôi bắt đầu từ tầng 6 và đi xuống. Tôi đã làm sạch tất cả những thứ bẩn thỉu và thay những túi đựng rác bị thủng bằng những cái mới. Tôi đã dành 1 giờ mỗi ngày để làm sạch các cầu thang. Tôi mất 2 tuần để làm cho nó sạch sẽ. Có một giếng trời trên mái tầng 6. Khi giếng trời không được đóng lại, phân chim bồ câu rơi xuống cầu thang. Tôi đã lên đó để làm sạch mỗi tuần một lần và lau rửa bằng nước khi nó rất bẩn. Sau một vài năm, tôi bắt đầu tự hỏi rằng tôi sẽ tiếp tục làm công việc này bao lâu nữa. Tôi đã dừng dọn dẹp khoảng 3 tuần và vào một ngày, một người phụ nữ trong tòa nhà nói với tôi, sao anh không đến và dọn dẹp cửa trước nhà tôi nữa? Tôi đáp lại, tôi xin lỗi, tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức. Tôi cảm thấy sư phụ đang dùng lời của người phụ nữ này để nhắc nhở tôi, cấp cho tôi cơ hội để cao tâm tính. Người phụ nữ hỏi tôi khi tôi đang dọn dẹp, họ trả cho anh bao nhiêu tiền mỗi tháng? Tôi trả lời, không ai trả tiền cho tôi. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi cần tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong tất cả những việc chúng tôi làm. Tôi đang tự nguyện dọn dẹp. Sau đó, gia đình gồm 3 người của người phụ nữ này đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau sự việc này, đám chim bồ câu cũng biến mất không còn dấu vết. Vào mùa xuân đầu tiên sau khi tôi chuyển đến tòa nhà, một ngày nọ khi về nhà, tôi thấy cửa nhà tôi ướt sũng và dính. Hóa ra một gia đình ở tầng 6 đặt một vại dưa chua ở cầu thang, nước của nó bị rò rỉ và chảy xuống tầng 4. Tôi nghĩ tôi không nên đổ lỗi cho người khác, tôi cần phải hướng nội và khoan dung. Tôi lau cầu thang từng bậc một. Khi tôi lên đến tầng 6, chủ nhà ló đầu ra nhìn rồi nhanh chóng đóng cửa. Vấn đề với dưa chua này lại xảy ra vào mùa xuân năm sau. Tôi vui vẻ lau sàn một lần nữa. Tôi lấy một miếng ni lông lớn để bịt kín chiếc vại lại. Sau đó tôi làm sạch bên ngoài chiếc vại. Vì vậy, ruồi không còn bu trên đó nữa. Chủ nhà nói với tôi, anh đã mang may mắn đến cho chúng tôi kể từ khi anh đến đây ở. Tôi nói với anh ấy rằng, người thực sự mang may mắn đến không phải là tôi, là sư phụ Đại Pháp đã làm điều đó. Sau khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy, cả gia đình anh ấy đã ủng hộ Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi không thể nhớ tôi làm công việc dọn dẹp này trong bao lâu vì nó đã diễn ra trong nhiều năm. Điều quan trọng là tôi vẫn tiếp tục duy trì công việc này. Bây giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Hàng xóm của tôi đều biết giữ cho cầu thang sạch sẽ. Tất cả họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ điều đó. Hầu hết trong số họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sư phụ giảng, nếu như ai ai cũng hướng vào nội tâm mà tìm, ai ai cũng muốn bản thân làm thế nào cho tốt, thì tôi nói rằng xã hội này sẽ ổn định, tiêu chuẩn đạo đức nhân loại cũng sẽ nâng cao trở lại. Trích bài giảng thứ tư, truyền Pháp Luân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.